Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam ngày càng là điểm nóng của khách Trung Quốc. Nhà Trắng nói Mỹ sẽ sớm áp đặt thêm chế tài lên Triều Tiên. Trung Quốc có thể ứng dụng công nghệ năng lượng Biển Đông cho chiến hạm hạt nhân. Và Tổ chức Y tế Thế giới nói thiếu tài trợ, thành quả chống bệnh sốt rét có thể bị lật ngược.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về việc Việt Nam ngày càng là điểm nóng của du khách Trung Quốc. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người dẫn chương trình hàng đầu của NBC bị sa thải về cáo buộc tình dục. Đài truyền hình NBC vừa sa thải Matt Lauer, người dẫn chương trình tin tức hàng đầu của mạng lưới truyền thông này, sau khi nhận thư khiếu nại miêu tả các chi tiết hành xử sai trái của ông về tình dục. Chủ tịch chương trình tin tức của NBC Andy Lack nói trong một thông báo, đêm thứ Hai 27 tháng 11, chúng tôi nhận được thư khiếu nại của một đồng nghiệp về những hành vi tình dục không phù hợp của ông Matt Lauer tại nơi làm việc. Thư này sau khi xem xét nghiêm túc, tượng trưng cho một sự vi phạm rõ rệt các chuẩn mực của công ty chúng tôi. Vì lý do đó, chúng tôi đã quyết định cho ông thôi việc. Ông Lack nói thêm rằng, mặc dù đây là thư khiếu nại đầu tiên chống lại ông Matt Lauer, người dẫn chương trình tin tức buổi sáng Today Show, trong hơn 20 năm, ông Lauer cộng tác với NBC. Công ty có lý do để tin rằng đây không phải là sự cố riêng rẽ duy nhất. Chúng tôi lấy làm đau buồn về diễn biến này, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với tình huống đó trong tư cách là một tổ chức truyền thông, và chúng tôi sẽ làm theo cách minh bạch nhất có thể. Ông Lack trước đây là giám đốc điều hành của BBG, Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ, cơ quan chủ quản của đài VOA. Và như vậy, Matt Lauer trở thành nhân vật Mỹ nổi tiếng mới nhất phải đối mặt với những cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục đã vi phạm trong một thời gian dài. Trong danh sách này có Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton thời ông còn tại chức trong những năm 90, tài tử Bill Cosby, nhà phát hành phim Harvey Weinstein và nhiều ký giả cũng như giám đốc công ty khác. Khoảng 16 phụ nữ từng tố cáo ông Trump về các hành vi sách nhiễu tình dục hoặc tệ hơn. Ông Trump gọi những cáo buộc đó là tin giả trên mạng Twitter.
Mỹ dự định sẽ sớm áp đặt thêm các chế tài lên Triều Tiên, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư, sau khi Bình Nhưỡng nói họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa mới và giờ có thể bắn vũ khí hạt nhân của họ tới lục địa của Mỹ. Vụ thử phi đạn đầu tiên của Triều Tiên kể từ giữa tháng 9 diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên vào danh sách các nước mà Mỹ nói là bảo trợ khủng bố, cho phép Washington áp đặt thêm các chế tài lên Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ phóng phi đạn đạn đạo dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, bất chấp các chế tài quốc tế. Phi đạn phóng hôm thứ Ba là phi đạn bay cao nhất và xa nhất so với bất kỳ phi đạn nào mà Triều Tiên từng phóng, rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản. Chúng tôi sẽ sớm bổ sung thêm các chế tài và sẽ tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với đài Fox News trong một cuộc phỏng vấn. Bà Sanders cũng nói rằng chính quyền cũng sẽ cố gắng hối thúc Nga có lập trường mạnh mẽ và táo bạo hơn để gây thêm sức ép lên Triều Tiên. Nga nói rằng vụ phóng phi đạn mới nhất của Triều Tiên là một sự khiêu khích gây tổn hại tới cơ may giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn tiến. Phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin Dmitry Peskov hôm thứ Tư đã bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ duy trì sự bình tĩnh cần thiết để ngăn tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biến theo kịch bản xấu nhất. Ông Peskov lên án vụ thử nghiệm này là một hành động khiêu khích khơi lên căng thẳng và làm trì hoãn những nỗ lực nhằm giải quyết tình hình khủng hoảng. Ông nói thêm rằng không có lý do để lạc quan. Vụ thử nghiệm diễn ra ngay trong khi một phái đoàn nghị viện Nga đến thăm Bình Nhưỡng. Leonid Slutsky, Trưởng Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga, nói rằng các thành viên của họ đang bày tỏ mối lo ngại của Moscow và cố gắng khuyến khích miền Bắc ngưng sự leo thang căng thẳng đầy nguy hiểm. Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump hôm thứ Tư đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng sức ảnh hưởng to lớn của mình để gây áp lực lên Triều Tiên. Ông Tập nói với ông Trump trong cuộc điện đàm rằng mục tiêu không lay chuyển của Bắc Kinh là giữ gìn hòa bình và ổn định ở Đông Á và giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, theo Tân Hoa Xã.
Anh chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư, 29 tháng 11, sau khi ông tweet lại những video chống Hồi giáo được đăng lên Twitter bởi một người lãnh đạo một đảng cực hữu ở Anh bị kết tội vào trước đó trong tháng này vì miệt thị một người phụ nữ Hồi giáo. Jada Frankson, phó lãnh đạo đảng Britain's First, nước Anh trước tiên, chủ trương chống nhập cư, đăng những video mà bà ta nói là cho thấy một nhóm người Hồi giáo đánh một thiếu niên nam đến chết, đánh một cậu bé đi nạn và phá hủy một bức tường Kitô giáo. Việc ông Trump tweet lại những video này khơi lên chỉ trích từ cả hai bờ Đại Tây Dương, với một số nhà lập pháp Anh đòi một lời xin lỗi và các nhóm Hồi giáo ở Mỹ gọi hành động này là kích động và liều lĩnh. Tổng thống đã sai khi làm điều này. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May nói, nước Anh trước tiên tìm cách chia rẽ các cộng đồng bằng việc sử dụng những luận điệu thù hằn để rêu rao những lời dối trá và khơi lên căng thẳng. Họ gây lo lắng cho những người dân tuân thủ luật pháp. Những video này chưa thể được kiểm chứng ngay tức thì. Và bà Frankson nói, chúng được lấy từ nhiều nguồn trực tuyến khác nhau, được đăng trên trang mạng xã hội của bà. Tôi lấy làm thích thú. Bà Frankson, người có 53.000 người theo dõi trên Twitter, nói với hãng Reuters. Bà nói thêm rằng việc này cho thấy Tổng thống Mỹ có cùng chung mục tiêu với bà là nâng cao nhận thức về những vấn đề như Hồi giáo. Khi còn vận động tranh cử, ông Trump đã kêu gọi một lệnh cấm người Hồi giáo. Và trên cương vị Tổng thống đã ban hành các lệnh cấm nhập cảnh đối với một số công dân của nhiều quốc gia, dù các tòa án đã ngăn chặn một phần những biện pháp này đi vào hiệu lực. Tôi không bàn về bản chất của video. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với các phóng viên, mối đe dọa là có thật, và đó là điều mà Tổng thống nói tới. Đó là sự cần thiết phải có an ninh quốc gia, chi tiêu quân sự, và đó là những điều rất thật, không có gì giả tạo về chuyện đó cả. Britain First là một đảng chính trị ngoài lề muốn chấm dứt mọi hình thức nhập cư và ban hành một lệnh cấm toàn diện đối với Hồi giáo. Bất ai bị phát hiện cổ suý hệ tư tưởng của tôn giáo này sẽ bị trục xuất hoặc bỏ tù. Nhóm này hiếm khi thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nhưng thu hút vài trăm người tham gia các cuộc biểu tình đường phố thường xuyên của họ. Tuyên bố trên website rằng đó là một phong trào ủng hộ nước Anh hợp nhất. Những người chỉ trích nói rằng nó đơn thuần có tính kỳ thị chủng tộc. Bà Frankson trước đó trong tháng này bị phạt tiền sau khi bị kết tội sách nhiễu nghiêm trọng về tôn giáo vì chửi bới một người phụ nữ Hồi giáo đội khăn hijab. Tuần trước, bà ta bị cảnh sát ở Bắc Ireland cáo buộc sử dụng những từ có tính cách đe dọa, lăng mạ hoặc xúc phạm trong một bài phát biểu tại một cuộc tập họp ở Belfast vào tháng 8 năm nay. Cùng với thủ lĩnh của đảng này, bà ta vào tháng 9 cũng bị cáo buộc quấy nhiễu nghiêm trọng về tôn giáo qua việc phân phát tờ rơi và đăng video trên mạng trong khi diễn ra một phiên tòa xét xử liên quan tới một số người đàn ông Hồi giáo bị cáo buộc và sau đó bị kết tội hãm hiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PHORN3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Khoảng 3,6 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Việt Nam từ đầu năm cho tới tháng 11, theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn. Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng gần 50% trong năm nay, một phần nhờ vào hội nghị APEC tại Đà Nẵng, nơi đón tiếp nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn 21 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, sau đó tới Hà Nội gặp các lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong tổng số hơn 11,6 triệu khách du lịch tới Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay. Tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng gần 28% so với năm ngoái. Lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam tăng hơn 55%, là tỷ lệ tăng cao nhất, và tiếp theo là từ Trung Quốc. Việt Nam đã chủ động quảng bá du lịch tại nhiều các khu du lịch lớn ở các thành phố của Trung Quốc và phối hợp với các quan chức địa phương để quản lý các hãng lữ hành không phục vụ tốt, theo China Daily. Việt Nam hy vọng thu hút khoảng 4 triệu khách du lịch Trung Quốc trong tổng số 13 triệu khách quốc tế mà Việt Nam đặt ra trong năm nay, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh với số lượng áp đảo chiếm hơn 30% lượng khách quốc tế và hơn 40% lượng khách từ châu Á. Tuy nhiên, việc du khách Trung Quốc tăng mạnh không khiến Việt Nam vui mừng, bởi hiện nay ở một số địa phương, du lịch đã và đang phải tìm cách dẹp bỏ vấn nạn khách du lịch không đồng do các hãng lữ hành và doanh nghiệp Trung Quốc thao túng, theo Vietnamnet trích dẫn nguồn dân trí. Tình trạng này gây ra việc phá giá các tour du lịch và hạn chế sức mua sắm tại Việt Nam. Theo nguồn tin này, số tiền chi tiêu của khách Trung Quốc tại Việt Nam không tỷ lệ thuận với số lượng khách nước này tới Việt Nam. Nguyên nhân chính là do vấn nạn không đồng gây nên khi các hãng lữ hành cấu kết với doanh nghiệp du lịch Việt Nam có liên doanh hoặc người đại diện là Trung Quốc để đưa khách du lịch vào các địa điểm du lịch trong tour du lịch mua sắm riêng do họ lập ra để tránh thuế. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, cựu lãnh đạo ngành du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái cho biết một trong những cách tránh thuế này là khách du lịch mua hàng ở Việt Nam trong các tour du lịch này nhưng thanh toán ở Trung Quốc. Truyền thông trong nước cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tái diễn vấn nạn du khách không đồng gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam gần đây đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước châu Âu và đây là lý do chính khiến lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Theo thống kê của VN Media, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới có lượng khách quốc tế tăng nhanh nhất trong năm 2017. Cuộc tranh luận có nên thay đổi chữ viết hay không nổ ra sau khi một vị giáo sư ngôn ngữ học đưa ra đề xuất cải tiến bản chữ cái hiện tại của tiếng Việt. Lý do cần phải cải tiến chữ viết tiếng Việt, theo tiến sĩ Bùi Hiền, là vì qua gần một thế kỷ đến nay, chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên phải thay đổi để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian. Ngoài một số người ủng hộ, trong đó có Á hậu Vũ Hoàng My, nhiều người lại chỉ trích đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mà tiến sĩ Bùi Hiền, nguyên hiệu phó Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đưa ra trong cuốn sách dày 2.200 trang Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. Những người chỉ trích gồm cả những người thường và các giáo sư tiến sĩ cho rằng sự cải tiến này xa rời thực tiễn, không có khả năng áp dụng. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng nếu áp dụng thì cả nước phải đi học lại là không hợp lý.
Anh vạch ra những chỗ không hợp lý trong tiếng Việt nhé, thì anh quên rằng là tiếng nào cũng có những chuyện không hợp lý. Nhưng mà sửa đổi không hợp lý đó không thực tế. Không thể nào bắt cả nước này đi học lại. Không thể nào mà in lại tất cả các tài liệu từ trước đến nay được. Và vì vậy cho nên là không hợp lý.
Công trình nghiên cứu 20 năm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đưa ra trong bối cảnh người dân đã quá nhạy cảm với những cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giống như những dự án được cho là xa rời thực tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đưa ra gần đây, gây tốn kém nhiều tỷ đồng mà lại không hiệu quả. Nhiều người lo ngại rằng để thực hiện việc cải tiến chữ viết phải đầu tư thêm kinh phí, lấy từ tiền đóng thuế trong dân. Cuộc cải cách chương trình dạy học và sách giáo khoa gần đây nhất đã gây nhiều rắc rối với hậu quả là trẻ em ngày càng viết chữ xấu và sai chính tả, theo nhận định của một người dùng trên Facebook. Trong con mắt của một người làm chuyên môn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình của khoa ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng đề xuất cải tiến của tiến sĩ Bùi Hiền không phải là một giải pháp hoàn thiện, nên nếu được áp dụng có thể làm phát triển thụt lùi. Theo đề xuất mới, bộ chữ cái tiếng Việt chỉ còn 31 ký tự thay cho 38 ký tự như hiện nay. Trong ví dụ về chữ viết hiện đại và chữ viết cải tiến theo đề xuất này, chữ giáo dục sẽ được viết thành chữ Z, A, O, Z, U, K. Việc đơn giản hóa chữ viết theo dòng phát âm chuẩn Hà Nội trong đề xuất mới là một điều dở, theo tiến sĩ Bình. Một lập luận trong nghiên cứu của tiến sĩ Hiền là làm cho các vùng miền đều phát âm như nhau. Nhưng tiến sĩ Bình cho rằng điều này sẽ làm mất đi sự đa dạng và tước bỏ những yếu tố văn hóa lịch sử trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng tiến sĩ Bùi Hiền không phải là người đầu tiên đề xuất cải tiến chữ viết. Theo tiến sĩ Bình, trước đây nhiều nhà nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học, trong đó người đầu tiên là giáo sư Hoàng Phê và nhiều những ý kiến riêng lẻ từ những năm 1960 đã đưa ra đề xuất thay đổi cách viết chữ cái tiếng Việt được nhà truyền giáo người Pháp Alexandre de Hoot phát minh ra vào thế kỷ thứ 17. Theo giáo sư Lân Dũng, cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng muốn thay đổi chữ cái tiếng Việt. Ông lấy ví dụ rằng ông Hồ đề nghị đổi chữ Z thành chữ Z.
Mọi người thấy bắt cũng có lý, vì người ta không có điền ZZ, nhưng không có lý ở chỗ là có nơi phân biệt được. Chứ không phải có nơi phân biệt được mà nói tất cả đều không phân biệt được. Mà bác còn kiên trì trong các tài liệu bác viết đều là Z hết.
Nhận định về cách sử dụng chữ viết của ông Hồ, tiến sĩ Bình nói cố chủ tịch từng viết chữ K thay cho chữ cờ trong cuốn Đường Cách Mệnh, Đường Cách Mạng, và dùng chữ Z thay cho chữ giờ và Z. Vị tiến sĩ của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn cho biết, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng chữ viết theo cách riêng của mình, nhưng điều này không làm thay đổi chữ cái tiếng Việt. Trong khi cuộc tranh luận về việc cải tiến hay không theo đề xuất của tiến sĩ Hiền, thì một phần mềm ứng dụng trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh chóng, trong đó cho phép người dùng đổi tên mình theo bộ chữ tiếng Việt mới đề xuất.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc có thể ứng dụng công nghệ năng lượng Biển Đông cho tàu hạt nhân quân sự. Tờ Global Times của Trung Quốc hôm thứ Ba, 28 tháng 11 nói rằng các chuyên gia nhận thấy các nhà máy điện hạt nhân nổi trên Biển Đông có những tiềm năng công nghệ có thể ứng dụng cho các tàu hạt nhân quân sự. Tờ Breitbart nói rằng Global Times dùng ngôn ngữ rất mơ hồ để loan tải tin này, không rõ liệu Trung Quốc có ý định đưa tàu hạt nhân vào những nơi họ đã chiếm đóng bất hợp pháp ở Biển Đông để tiếp cận với các nhà máy này, hay liệu Bắc Kinh sẽ bắt đầu xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tương tự trên đại lục để sử dụng cho các cơ sở quân sự đó. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng các công trình xây dựng của họ trên các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi mà Việt Nam và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, chỉ dành cho mục đích dân sự. Trong khi những nơi này lại đang có máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không và các công nghệ quân sự khác. Báo Global Times viết, xin trích, theo các nhà phân tích Trung Quốc, trọng tâm chính của các cơ sở hạt nhân ngoài khơi của Trung Quốc dự kiến được thực thi trước năm 2020 sẽ được sử dụng cho các đảo trên Biển Đông, và khi công nghệ này phát triển, nó có thể được áp dụng cho các tàu hạt nhân quân sự. Dẫn lời chuyên gia quân sự Song Yongping, The Global Times nói rằng công nghệ này có thể tạo các phiên bản công nghệ liên quan đến lò phản ứng hạt nhân đã được thu nhỏ trên quần đảo Hoàng Sa và sử dụng cho các tàu quân sự của quốc gia, tàu sân bay hoặc tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. Ông Song không giải thích chi tiết liệu khi sử dụng các lò phản ứng ở Biển Đông có đòi hỏi phải vận chuyển các tàu quân sự đến đó hay xây dựng chúng ở nơi khác. Báo Global Times trích lời ông Song nói thêm rằng một nhà máy điện hạt nhân biển sẽ có cả phần nổi và phần chìm và sẽ tập trung vào mục tiêu cung cấp điện cho quần đảo Tây Sa, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, và các đảo khác ở Biển Đông, nơi cơ sở hạ tầng đang được xây dựng. Ông Zhang Jinlin, một chuyên gia kỹ sư học thuật, mô tả nhà máy này là một dự án tổng thể dân sự quân sự điển hình. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần đề cập đến các dự án ở Biển Đông theo cách này nhằm mục đích sử dụng cho cả dân sự và quân sự, nhưng Bắc Kinh bị cáo buộc là không công bố sẽ sử dụng các cơ sở được xây dựng này cho quân sự. Một công ty đóng tàu ở tỉnh Hồ Bắc hôm Chủ nhật 26 tháng 11 tuyên bố sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở điện hạt nhân hàng hải được thiết kế để cung cấp cho các giàn khoan dầu khí ngoài khơi và hải đảo. Theo công ty này, một liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Trung Quốc CSIC, Viện Nghiên cứu CSIC 79 và Tập đoàn Đầu tư Vốn Nhà nước Hồ Bắc Hồng Thái. Vào năm 2015, các cơ sở điện hạt nhân sẽ phục vụ như các nhà máy điện hạt nhân loại nhỏ. Báo Hồ Bắc Daily cho biết hiện nay thiết kế kỹ thuật đã được hoàn thành và dự án đang chuyển sang giai đoạn xây dựng. Báo Global Times cho biết các cơ sở này có hai phần nổi và chìm, và phần nổi sẽ được hoàn thành trước năm 2020. Phần nổi sẽ cung cấp năng lượng hạt nhân nhiều hơn, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết biển, chẳng hạn như gió và sóng, trong khi phần chìm sẽ ổn định hơn nhưng sản xuất ít điện năng hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới nói, những tiến bộ đáng kể trong công tác phòng chống bệnh sốt rét đạt được trong những thập niên gần đây có thể lâm nguy. Trong phúc trình thường niên về cuộc đấu tranh toàn cầu chống bệnh sốt rét, Tổ chức Y tế Thế giới nói các ca sốt rét đang tăng tại nhiều quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là nhiều nước đang tiến gần tới mục tiêu diệt trừ được bệnh sốt rét gồm có Madagascar, Senegal và Zimbabwe. Tuy nhiên, phúc trình công bố hôm thứ Tư 29 tháng 11 cảnh giác rằng tại nhiều nước khác, tiến bộ đã chậm lại. Các ca sốt rét tăng hơn 20% từ năm 2015 đến năm 2016 tại 8 nước châu Phi, kể cả Rwanda, Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo. Cùng lúc, mức tài trợ cho công tác phòng chống và chữa trị bệnh sốt rét đã dừng lại, chỉ đạt 2,7 tỷ đô la trong năm 2016, ít hơn phân nửa ngân sách ước đạt trước năm 2020. Giáo sư David Conway thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Y tế Quốc tế ở London nói, tài trợ quốc tế đã dừng lại ở mức đó. Rất có thể là số tiền tài trợ bây giờ đã đạt mức tối đa của nó trên thực tế. Từ trước tới nay, giả định vẫn là các nước phải cam kết dành riêng một số ngân quỹ để tài trợ cho công tác kiềm chế bệnh sốt rét. Tôi nghĩ rằng bây giờ là cơ hội lớn để các nước dấn thân và nhận thức được giá trị của nỗ lực phòng chống bệnh sốt rét. Nói chung, châu Phi vẫn là lục địa phải vác gánh nặng lớn nhất do bệnh sốt rét gây ra, với khoảng 401.000 ca tử vong trong năm 2016, giảm đôi chút so với năm trước đó. Ngoài việc cải thiện các phương pháp hiện hữu để phòng chống bệnh sốt rét, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi phải khẩn cấp đầu tư vào các công cụ mới. Giáo sư Conway nói, từ rất lâu, người ta đã thừa nhận rằng một vaccine để ngăn ngừa bệnh sốt rét có triển vọng thay đổi tình thế. Thế cho nên, cần nghiên cứu thêm để phát triển một loại vaccine hữu hiệu có khả năng bảo vệ các cộng đồng dân cư mà hiện giờ có tỷ lệ mắc bệnh sốt rét cao và có thể là không sử dụng những phương pháp can thiệp hiện có ngay cả khi chúng được tài trợ trở lại. Nhiều loại vaccine hiện đang được phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới dự định tổ chức một cuộc thử nghiệm cho vaccine RTS,S khởi sự vào năm tới tại Kenya, Ghana và Malawi. Tuy nhiên, phúc trình mới nhất khuyến cáo rằng thế giới đang đứng trước một ngã ba đường, không được tài trợ tốt hơn và không ra mắt những công cụ cần thiết mới để đối phó với bệnh sốt rét, thì những tiến bộ đã đạt được trong những thập niên gần đây có thể bị lật ngược.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đối diện với áp lực của các nước viện trợ phương Tây về cuộc đàn áp những người chỉ trích trước cuộc bầu cử năm 2018 sẽ tìm kiếm sự trợ giúp và đầu tư từ Trung Quốc trong một chuyến thăm trong tuần này, một trợ lý của ông cho biết hôm thứ Tư. Trung Quốc là nước viện trợ lớn nhất của Campuchia và sự ủng hộ của nước này đã khiến ông Hun Sen bạo dạn hơn trước những chỉ trích về điều mà những đối thủ của ông nói là hủy hoại nền dân chủ. Trợ lý này tên Sri Thamrong cho biết ông Hun Sen sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt từ thứ Năm đến Chủ nhật do Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền tổ chức, với chủ đề được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ về việc biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn và không có sự can thiệp. Mục tiêu các cuộc họp của ông Hun Sen để thảo luận về viện trợ và đầu tư với ông Tập và các nhà đầu tư Trung Quốc là tạo thêm nhiều công ăn việc làm tại Campuchia. Đặc biệt, chúng tôi cần thêm cầu trên sông Mekong, chúng tôi cũng cần thêm nhiều đường xá, tàu lửa, tàu trên cao, ông Sri Thamrong nói với các phóng viên tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh trước khi khởi hành. Đây là những thứ chúng tôi cần trong tương lai. Trung Quốc đã ủng hộ cuộc trấn áp của Campuchia và không chỉ trích chính phủ này, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Đông Nam Á sau hơn 3 thập niên cầm quyền. Tòa án tối cao Campuchia trong tháng này đã phán quyết cấm đảng cứu quốc Campuchia CNRP hoạt động theo yêu cầu của chính phủ. Diễn biến này theo sau vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Kem Sokha bị cáo buộc âm mưu chiếm quyền với sự trợ giúp của Mỹ. Mỹ đã ngừng cung cấp tài trợ bầu cử trước cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia vào năm sau và đe dọa sẽ thực hiện các bước cụ thể hơn. Còn Liên minh châu Âu đã nêu ra khả năng bãi bỏ quy chế miễn thuế cho Campuchia. Washington đang xem xét lại mối quan hệ với Campuchia sau khi CNRP bị giải thể, William Hyde, đại sứ Mỹ tại Campuchia, nói với VOA hôm thứ Tư. Chúng tôi đang có một sự xem xét rất nghiêm túc về chính sách của chúng tôi đối với Campuchia, đại sứ Mỹ cho biết.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trâm Mỹ kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học mỗi buổi tối thứ năm trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA tiếng Việt, chương trình livestream với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Ngày hôm nay với chủ đề nói về bệnh mất ngủ, trước khi nói mất ngủ thì phải tìm hiểu giấc ngủ nó như thế nào, được gọi là tròn, đầy và lành mạnh đúng cách. Trước hết xin bác sĩ cho một vài những cái thông tin cần biết về vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe con người, thưa bác sĩ.
Giấc ngủ là rất là cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Giấc ngủ giống như là thức ăn hoặc là nước uống cho cơ thể để mà tái hồi các cái sinh lực sau ban ngày, sau một ngày làm việc vất vả, cực nhọc. Và do đó, đó, cái giấc ngủ rất là quan trọng và rất là tốt cho cái sức khỏe của chúng ta, giúp cho óc của chúng ta minh mẫn, tim làm việc tốt đẹp, cũng như là phổi, lá gan và tất cả các cơ quan khác. Và nói chung đó thì cái giấc ngủ là rất là quan trọng cho sức khỏe. Nếu không có giấc ngủ đó thì cơ thể của chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại đó, thưa cô.
Dạ, trong lúc mình ngủ đó, ngoài cái việc là mình nghỉ ngơi, trong cái trạng thái nghỉ ngơi đó thì nó có làm việc gì gọi là sinh sản ra tế bào hay là làm mới đi tinh thần như thế nào không trong giấc ngủ, thưa bác sĩ?
Theo những nghiên cứu về sinh học đó thì trong lúc giấc ngủ đó thì nó có nhiều cái giai đoạn. Mà cái giai đoạn đầu á thì lúc đó là cái mắt của chúng ta, là cái tròng mắt nó xoay rất là nhanh, nhưng mà trong vòng chừng khoảng nửa tiếng thì sau đó là tất cả mọi chuyện, tim, phổi, tất cả làm việc nó giảm xuống. Có nghĩa là gì? Để nó ở tình trạng rất là thoải mái, nó relax, nó giúp cho cơ thể của chúng ta thư giãn đi, kể cả trí óc của chúng ta. Và trong cái thời gian đó đó thì tất cả những cái tế bào này kia nó được phục hồi và được tôi nói chung là tất cả đều là tạo cho chúng ta có được một cái thư giãn đi và thoải mái. Và sau cái giấc ngủ đó thì khi là chúng ta dậy mà chúng ta thấy con người sảng khoái, đó là do cái giấc ngủ ban đêm nó giúp cho cơ thể của chúng ta được tốt đẹp đó, cô Trà My.
Vâng, nhưng mà như thế nào được xem là một giấc ngủ đầy đủ đúng cách, thưa bác sĩ?
Nói để mà nói là cái giấc ngủ thế nào đầy đủ đúng cách đó thì thường thường đó là chúng ta giấc ngủ không có thức giấc nửa chừng, chúng ta ngủ một mạch từ tối đến sáng luôn, hoặc nếu có thức thì đôi chút rồi là tiếp tục ngủ lại. Thứ hai đó là chúng ta khi lỡ thức chúng ta có ngủ lại đó là dễ dàng, thì còn nếu mà khó khăn đó thì đó là một cái vấn đề, nó là trở ngại, hoặc là chúng ta đi vào giấc ngủ cũng rất là khó khăn. Hoặc là sáng dậy đó thì nếu giấc ngủ tốt đó, thì chúng ta thấy thoải mái lắm, không có mệt nhọc, không có mệt mỏi, và ban ngày do đó thì chúng ta cũng tiếp tục được những công việc sáng suốt, suy nghĩ cũng như là phản ứng nhanh. Đó là những cái tốt đẹp cho một cái giấc ngủ tốt. Và đương nhiên là thường thường là nó là ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ, thì như thế đó chúng ta không có bị trở ngại trong cái vấn đề mà thiếu đi cái thời gian để ngủ đó.
Vâng. Ngay lúc này thì xin hỏi bác sĩ, cái tư thế ngủ đó có nhiều cái tranh cãi lắm, ngủ làm sao, nằm tư thế như thế nào là tốt nhất, có những cái tư thế không tốt cho sức khỏe nữa, thì xin bác sĩ hướng dẫn.
Cái ngủ đó cũng do tùy người, nhưng mà chúng ta làm thế nào khi ngủ đó, chúng ta tránh ngủ nó bị làm cong cái xương sống quá, nó có thể làm chúng ta đau xương, đau lưng. Và có thể là nếu chúng ta đè cái vai chúng ta, nếu có người nằm nghiêng qua bên phải hoặc bên trái thì chúng ta đè lên cái vai thì có thể gây ra đau cái bệnh của cái vai, hoặc là gây ra những cái chứng nghĩa là chúng ta có thể đè những cái dây thần kinh, nhất là những cái mạch máu nó không chảy máu được. Ví dụ chúng ta nằm nghiêng qua bên phải, chúng ta đè lên cánh tay phải á, thì khi dậy chúng ta tê hết cánh tay, đó là lý do chúng ta đã đè lên cái hệ thống tuần hoàn, do đó máu không có đi xuống được tay hoặc chân của chúng ta. Do đó cái tư thế làm thế nào, thường thường đó người ta hướng dẫn là tư thế mình nằm ngửa lên đó, hay có nghiêng mình nghiêng một chút. chứ đừng có nghiêng quá sức đi. Và có nhiều người nằm sấp, nhưng mà cái đó là cái thói quen, nhưng mà từ trước giờ thì cũng không có ai nói chúng ta là nằm sấp để ngủ, bởi vì nó sẽ đè lên những cái bộ phận của chúng ta trước ngực. Nghĩa là nói chung mình nằm thế nào để cho cái thế cho nó rất là thoải mái. Cái chân của chúng ta đó không có duỗi thẳng, vì duỗi thẳng đó thì nó có thể tạo nên nhiều khi làm cho chúng ta vọt bẻ hoặc là căng thẳng cái các bắp thịt. Chúng ta đôi khi chúng ta lấy một cái gối chúng ta để ở trên cái dưới cái chân của chúng ta, ở dưới cái đầu gối đó, đằng sau đầu gối đó, thì nâng cái chân lên một chút xíu, nghĩa là cái chân ta gập đi một chút xíu, tay cũng vậy. Chứ nếu chúng ta nằm quá thẳng đi thì sẽ gây ra nhiều căng thẳng lắm. Nghĩa là nói chung cái thế nào là làm thế nào để thoải mái cho cơ thể của chúng ta mà không gây ra những cái biến chứng do nó đè lên khớp xương hoặc là đè lên dây thần kinh hoặc là đè lên các mạch máu đó cô
Trà Vy. Dạ, thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói cái vấn đề gối đó, thì Nguyễn Ngọc Ánh hỏi ngay gối kê cao hay thấp, cái gối trên đầu thưa bác sĩ thì tốt, xin bác sĩ cho biết.
Đừng có gối cao quá, gối cao quá nó làm cho cái cổ của chúng ta đó, nó nâng cái cổ cao quá đó, nó có thể làm đau cái cổ. Cho đó gối vừa phải, mà gối cũng đừng quá cứng và cũng đừng quá mềm. Gối vừa phải, mềm vừa phải để khi đầu của chúng ta có thể lăn qua lăn lại dễ dàng. Đấy đó, do đó cái gối cũng là rất là quan trọng.
Vâng, lúc nãy bác sĩ có nói là nằm thẳng đó, tư thế là nằm ngửa lên thẳng thì nó là gọi là trong các tư thế thì đó là tư thế tốt nhất. Nhưng mà thưa bác sĩ, gần đây cũng có một vài cái thông tin nói rằng là nếu mà nằm nghiêng á, nằm nghiêng trái để cái bao tử của mình đó, nó sát cái sườn trái, mà khi mình nằm nghiêng trái đó, cái bao tử nó nghiêng về bên trái thì là cái tư thế tốt nhất, dễ tiêu hóa, dễ tuần hoàn vân vân. Không biết cái này nó có cái cơ sở khoa học không thưa bác sĩ?
Cái đó cũng là một cái nghiên cứu mà chúng ta cũng không chưa được chắc chắn lắm, nhưng mà mình biết rằng là khi mình nghiêng qua bên trái nhiều quá đó thì đè lên cái trái tim của chúng ta nằm bên trái đó, thì nếu nó có một cái pressure, một cái áp lực nặng lên trái tim thì nó có thể làm chúng ta ngộp thở đó. Và nhất là những người có bệnh tim hơi lớn một chút xíu đó, mà chúng ta nằm nghiêng qua bên trái đó, là nó sẽ gây ra những cái bệnh về tim. Do đó đó, chúng ta có thể nằm nghiêng có đôi chút thôi, chúng ta không có nằm nghiêng nhiều. Mình có thể trở mình, có nhiều người trở mình qua trở mình lại, nhưng mà đôi khi chúng ta thức chúng ta không có biết, chúng ta ngủ chúng ta không có biết. Do đó thì cái vấn đề mà cái nằm nghiêng thì đừng nghiêng quá, tùy theo cái có nhiều người họ thích nghiêng bên này, thích nghiêng bên kia, nhưng mà đừng nghiêng quá sức đi, nó có thể ảnh hưởng đến khớp xương vai của chúng ta.
Vâng, bạn Hiếu Biển Tình hỏi nằm ngửa được không bác sĩ, thì lúc nãy bác sĩ có trình bày là nằm ngửa là một trong những cái tư thế tốt nhất. Vâng, Nguyễn Nguyên hỏi ngủ đắp chăn quá đầu có sao không bác sĩ?
Ngủ đắp chăn trùm mền nó không có tốt. Chúng ta cũng biết là khi chúng ta thở ra đó là chất thán khí ở trong phổi thở ra, thì cái thán khí đó mà nếu chúng ta hít trở lại đó thì cái đó là không có tốt. Chúng ta cần phải có dưỡng khí trong lành, có nghĩa là trong phòng chúng ta là có dưỡng khí. Do đó, đó thì chúng ta chỉ cần kéo đến cổ mà thôi, thì như thế là cái lỗ mũi của chúng ta thở được cái không khí bên ngoài, và những cái thán khí chúng ta đó nó toát ra ngoài chứ nó không có dồn vào trong dưới cái chăn, dưới cái mền, thì có thể chúng ta hít trở lại nó không có tốt.
Dạ vâng, mình nói về tư thế ngủ rồi, bây giờ nói về cái không gian trong cái phòng ngủ của mình thưa bác sĩ. Có nhiều phòng ngủ, có tivi, có những cái thiết bị di động, kỹ thuật di động, tức là iPad, rồi iPhone, rồi laptop, vân vân. Thì gần đây có những cái thông tin nói rằng là nếu trong phòng ngủ của mình, cái đầu của mình, cái não của mình mà nằm gần những cái thiết bị di động đó thì không có tốt. Rồi cũng có những thông tin cũng liên quan tới môi trường trong cái phòng ngủ đó, thì nói rằng không nên để tivi trong phòng ngủ, không nên để máy quạt, không nên để những cái máy mà nó thổi ra không khí ẩm vân vân đó. Thì không biết là lời khuyên của giới chuyên môn đối với cái không gian ngủ như thế nào ạ?
Đối với không gian ngủ đó thì cái nguyên tắc như thế này. Nguyên cái tạo làm thế nào cho không gian ngủ rất tốt đẹp, cho ví dụ như là mình tránh tiếng động nhiều hay là tránh ánh sáng. Và như thế đó, và có thể là những cái tiếng những cái tivi hoặc là các cái computer đó mà chúng ta mở lên thì mới có vấn đề, còn nếu chúng ta tắt đi thì chắc là không có vấn đề gì cả. Và nhất là đương nhiên là chúng ta phải giữ cái phone của chúng ta, nhưng mà nên tắt ở cái thế, bởi vì đôi khi nó rung nửa đêm, nó có gì nó làm cho giấc ngủ của chúng ta bị gián đoạn. Nghĩa là nói chung, chúng ta làm thế nào cái không gian của chúng ta thật là tốt đẹp cho cái giấc ngủ của chúng ta. Nghĩa là tránh tiếng động tối đa và ánh sáng. Và phải nói chung, đó là như thế là, đấy là cái tổng quát như vậy. Còn những cái nghiên cứu mà về để cái computer ở trong mà không có vặn lên đó, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng lúc đó nó không hoạt động nữa thì không sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta để nó chạy đó, thì đó cũng là cái vấn đề. Vâng, thưa cô.
Vâng, tại vì những cái thiết bị điện tử, người ta nói là xung quanh nó có những cái sóng này kia nó cũng không có tốt. Ví dụ như điện thoại di động vân vân đó, thì có nhiều lời khuyên là tối ngủ thì nên tắt hẳn những cái thiết bị đó để tránh những cái, mình nằm trong những cái vòng phủ sóng của những cái vi sóng đó. Dạ, thì không biết ý kiến của bác sĩ thế nào ạ?
Cái đó thì tôi cũng không có thể khẳng định được. Mà tuy nhiên, mà nếu chúng ta suy nghĩ thì đúng, vì nó có những cái ảnh hưởng bên ngoài, yếu tố bên ngoài từ các cái máy móc đó. Do đó nếu tắt đi được thì rất tốt, tức là ở cái thế tĩnh, không có cái gì. Có đôi khi chúng ta không nhìn thấy những cái cử động hoặc là những cái tiếng động, nhưng mà có thể nó mà cái cơ thể của chúng ta nó nhận được, nó có thể ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng lời khuyên nó cũng rất là đáng cho chúng ta để ý. Và tránh tất cả mọi thứ.
Dạ, trong lúc này đây thì có nhiều câu hỏi liên quan tới tư thế ngủ ha. Có nhiều tư thế ngủ hơn là lúc nãy mình nói ngửa hay nghiêng. Có nhiều người nói là em hay nằm ngửa nhưng tay em để lên ngực, một tay để lên đầu, có ảnh hưởng gì không? Thì Trà My trước đây có nghe nói đó bác sĩ, là nếu mình ngủ mà tay mình để trên bụng, trên ngực này kia thì dễ nằm mơ lắm. Thì không biết là nó có ảnh hưởng gì không tới cái tư thế này. Bạn khác cũng hỏi thăm là tại sao ngủ hay mơ, rồi tại sao ngủ hay nói chuyện. Dạ, tất cả những câu hỏi đó xin bác sĩ giải đáp.
Thứ nhất là nói về cái tư thế mà chúng ta gác tay lên trán hoặc để trên ngực hoặc trên bụng đó. Thì cái nguyên tắc là nếu cái tay của chúng ta đó đè lên cơ thể của chúng ta mà nặng, làm cái gì ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Thí dụ chúng ta đè lên trên ngực thì nó đè lên cái lồng ngực đó, nó có ảnh hưởng làm tăng cái áp suất của cái ngực. Thì ban đêm nó sẽ có tạo nên một vài cái tác động mà nó làm cho khi chúng ta ngủ có những cái điều không tốt, chứ giờ khó thở. Hoặc là để trên bụng cũng vậy. Đôi khi đó là chúng ta, nếu mà chúng ta để cái tư thế mà cái một cái chỗ xin lỗi quý vị thì để trên bụng thì có khi nó làm trở ngại cho cái ruột của chúng ta, vì ban đêm đó ruột nó cũng có cái nhu động xin lỗi tất cả quý vị. Thì như vậy đó, tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta để lên một cái chỗ nào mà chúng ta cảm thấy không có tức ngực, không có tức bụng, nó nhẹ nhàng thì được. Đó. Thì cái đó là cũng tùy mỗi cái người mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên cái nguyên tắc là đừng để cái gì nặng, vật nặng đó, nó lên trên ngực và trên bụng. Còn lên để trên trán đó, cái đó nó cũng có nhiều cái tai hại. Bởi vì chúng ta gác tay trên trán đó là tại sao chúng ta phải gác tay trên trán? Có lẽ là người ta suy nghĩ, ta lo cái gì đó, chúng ta gác tay trên trán để giữ cho nó yên. Nhưng mà khi gác tay chán thì cái tay của chúng ta không ở thế tự nhiên, chúng ta phải trèo lên, đưa trèo lên. Thì như thế đó, nó làm cho để lâu đó, có thể làm cái tê cái những cái dây, những cái mạch máu ở trên cái tay của chúng ta, ở cái cổ tay của chúng ta. Như thế nó không có tốt, không có nên gác tay trên đó. Có thể để xuôi hoặc là một tay gác lên cái chỗ nào mà không phải là trái tim. Nghĩa là những nơi đừng có những cái áp lực lớn lên cái các bộ phận ở trong cơ thể.
Vâng. Dạ, Lý Nguyễn hỏi thăm bác sĩ tại sao trong khi ngủ mình hay mơ?
Cái mơ đó là cái tự nhiên thôi, là bởi vì khi mà trong giấc ngủ của chúng ta những cái tế bào nó hoạt động á, thì nhất là trong cái giai đoạn nó kêu là ngủ say đó, là chúng ta có cái mơ. Thì cái mơ đó nó cũng là tự nhiên, cái chuyện tự nhiên, nhất là những cái ngày mà mệt nhọc hoặc là những ngày có vấn đề gì thì thường thường nó tái sinh hoạt lại. Và nó biến thành cái giấc mơ. Và nhưng mà có những giấc mơ nó kêu là giấc mơ nó quá kinh khủng đi, nên có thể ảnh hưởng giấc ngủ và chúng ta có thể là hơi kinh hoàng lên đó. Thì những cái đó không tốt. Do đó thì lát nữa chúng ta sẽ nói làm thế nào để tạo cho cái giấc ngủ cho nó tốt đẹp.
Với những người mà có thói quen ngủ hay nói sảng đó, vừa ngủ vừa nói, hay là vừa ngủ cũng có thể vừa đi đứng, mà gọi là mộng du đó, thì nguyên nhân như thế nào và cái đó có ảnh hưởng gì không?
Cái đó cũng là một cái bệnh đó. Do đó nếu mà bị những trường hợp đó thì cần phải đi bác sĩ chuyên môn. Thường thường là những cái bác sĩ về tâm lý học hoặc là về não đó, người ta sẽ đo người ta sẽ đo các cái não của chúng ta, của cái người bệnh đó, rồi coi xem như thế nào, rồi cuối cùng có những phương thức trị liệu. Cái đó là nó đi vào chuyên môn rồi, tôi cũng không có thể nói được.
Vâng, cậu Úc họ Nguyễn hỏi thức đêm nhiều quá có ảnh hưởng về điều tiết mắt không thưa bác sĩ?
Thì nói chung đó, thì khi mà chúng ta thức đêm nhiều, chúng ta ngủ không đầy đủ đó là chắc chắn nó ảnh hưởng đến cơ thể nhiều cái bộ phận. Và đương nhiên đó là trong đó có cái bộ phận mắt của chúng ta nữa. Nghĩa là nói chung nếu chúng ta mà thức đêm quá nhiều mà như vậy nó cũng ảnh hưởng rất lớn, chứ không phải là nó còn kể cả tim phổi, tất cả mọi cái bộ phận ở trong cơ thể đều bị ảnh hưởng nếu chúng ta không ngủ đủ giấc. Như chúng ta nãy tôi nói đó, giấc ngủ là món ăn dần gần như là rất là quan trọng cho cơ thể của chúng ta. Do đó mất ngủ thường xuyên, thức khuya quá nó cũng ảnh hưởng nếu không ngủ đủ giờ đó. Vâng thưa cô.
Vâng, Huỳnh sinh viên có thói quen khi ngủ nằm úp nhiều, có người bảo như vậy là tim sẽ bị lớn, có đúng không ạ?
Nằm úp thì có một số người thì cái đó không nhiều, nhưng mà nằm xuống thì nó có thể nó đè lên cái lồng ngực của chúng ta. Cái lồng ngực của chúng ta là đè luôn luôn lúc nào đó là nó tự do để mình hít lên, thở ra và hít vào. Thì như vậy cái lồng ngực nó không cản trở. Nếu mà chúng ta nằm xuống, chúng ta ép cái lồng ngực thì cái lồng ngực giống như bị bó lại, chúng ta thở không được đầy đủ và đồng thời nó ép lên cái lồng ngực bên trái, nó là trái tim. Như thế đó, nó không tốt. Do đó theo tôi đó, mà tôi thấy không ai khuyên là nên nằm úp để ngủ cả. Có những trường hợp mà sở dĩ nằm úp đó vì lý do cái cổ họng người ta bị trào, cái đờm dãi nó bị chảy ra. Nếu nằm ngửa đó thì nó chảy vào trong nó vào trong phổi. Do đó ta phải để nằm nghiêng hoặc nằm sấp để mà lấy chất đờm dãi nó ra. Nếu mà không có máy mà hút, đó, đấy là những trường hợp mà chữa bệnh. Hay là những đứa trẻ em con nít nhỏ đó thì có thể người ta để nằm sấp, nhưng mà phải có theo dõi và có ống thở. Đấy là trường hợp mà trị bệnh.
Vâng, dạ thưa một câu hỏi nữa là tại sao khi ngủ tay chân bị tê đó bác sĩ?
Đấy, thì như nãy tôi nói là khi chúng ta nằm cái tư thế không có đúng đó thì nó sẽ ép lên các cái mạch máu. Thì cái máu nó không chạy đến các cái tay hoặc chân của chúng ta. Vì thế nó gây ra tê rần hoặc đôi khi tê hẳn, không thấy vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dậy, chúng ta vuông vai, chúng ta cử động một lúc sau thì nó sẽ hết. Nhưng mà cái đó nó cũng tai hại. Do đó tránh đè lên những cái nhất là cánh tay. Đó, cánh tay mà cánh tay tầng nằm nghiêng đó, chúng ta sẽ tạo nên nó các cái đường các cái mạch máu đó, nó không chảy được thì nó gây ra tê. Và đôi khi nó đè lên cái dây thần kinh, nhưng thường thường thần kinh nó ở sâu, nhưng mà đôi khi cũng có thể đè lên dây thần kinh làm chúng ta tê.
Dạ, đó là những cái câu hỏi ở đây. Các bạn hỏi về tại sao ngủ mà tay chân tê hoặc là nằm nghiêng một bên rồi dậy thấy đau nhất, thì cái đó là do cái tư thế ngủ của mình làm chèn ép những cái dây thần kinh, những cái mạch máu của mình. Vân Hưng Nguyễn hỏi, đang ngủ tự nhiên ngợp thở, không thở được nữa, phải tỉnh giấc lại, thì khi tỉnh thì lại hết. Đó là cái triệu chứng của bệnh gì thưa bác sĩ?
Nó có nhiều cái bệnh mà người ta kêu là apnea đó, là ban đêm đó, là có những người mà mập đó, những người mà hơi nặng cân đó, thì có những cái giống như cái amidan đó, tức là cái tân sầu đó, thì nó lớn quá đến lúc mà khi ngủ đó thì nó có thể nó làm bít cái ống thở của ta, cổ họng của chúng ta. Do đó chúng ta cần nó làm cho ta thức giấc trở lại, thì cái đó cần phải đi khám bác sĩ để xem coi ra sao. Nó có thể là gây là do những cái
ngay cái trong cổ họng của chúng ta, nhất là những người mà có nặng cân đó, thì cần phải, nếu có trường hợp đó phải đi khám bác sĩ. Còn bất cứ cái trường hợp nào ban đêm mà ngủ tự nhiên tắc thở, cái đó rất là quan trọng, rất là nguy hiểm, do đó cần phải đi khám bác sĩ để điều trị.
Vâng, Ngọc Kha xin hỏi làm thế nào để ngủ không bị nằm mơ nhiều, vì sau mỗi giấc mơ đó bạn thường thấy rất là mệt mỏi, thậm chí là miên man trong giấc mơ, khó có thể nào.
Là nói chung chúng ta phải tạo ra một cái thế ngủ cho nó nhẹ nhàng.
Nhất là cái nệm giường cũng vậy, chúng ta không thể nằm trên cái cứng quá hoặc là quá mềm cũng không tốt. Nghĩa là tạo cái khung cảnh, môi trường trong đó có cái giường ngủ của chúng ta, cũng như là trước khi ngủ chúng ta tránh làm gì, lát chúng tôi sẽ nói về đề đó, để là khi ngủ, giấc ngủ chúng ta nó được yên lành hơn.
Dạ, cũng liên quan tới giấc ngủ yên lành, Christy Huỳnh hỏi ngay là bạn ngủ bạn rất hay gặp ác mộng, biết là mở mắt ra kêu cứu rồi thấy hét lên mọi thứ nhưng mà mọi thứ xung quanh không ai nghe thấy gì hết và cũng cử động không được. Biểu hiện như vậy làm thế nào để khắc phục thưa bác sĩ?
Như nãy tôi nói đó là cái những cái công việc, những cái hàng ngày sinh hoạt chúng ta ở hàng ngày đó thì cũng tạo nên ban đêm là những giấc ngủ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Do đó đó, chứ ban ngày chúng ta có gặp những cái khủng hoảng hoặc là có những cái gì mà lo lắng, lo âu, sợ hãi đó thì ban đêm nó cũng tạo nên cái giấc ngủ của chúng ta, nó cũng ảnh hưởng. Do đó đó là đương nhiên là lát chúng tôi sẽ nói là làm thế nào để chúng ta có được giấc ngủ tương đối nó là tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên là không thể 100%. Nhưng mà cũng giữ được cái giấc
như vậy là những cái sinh hoạt hàng ngày trong ban ngày của mình đó, nó cũng về ảnh hưởng về tâm lý, về suy nghĩ của mình thì tối nó cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ, thì có đó cũng là một cái yếu tố để các bạn lưu ý để biết được cái nguyên nhân mà mình khắc phục ha. Lát nữa bác sĩ sẽ hướng dẫn thêm làm sao có một giấc ngủ yên lành. Ngay lúc này Lê Mụi hỏi nằm ngủ hay bị chuột rút cả hai chân, như vậy là như thế nào và làm sao khắc phục thưa bác sĩ?
Cái đó là cái bệnh, có thể là bệnh về cái bắp thịt đó, cho chúng ta cần phải đi khám bác sĩ coi có lý do. Có thể là hoặc là cái tư thế mình nằm đó, mình để cho cái bắp thịt nó căng quá, căng thẳng quá thì đôi khi nó làm chuột rút. Nhưng mà cũng có thể là do các cái bệnh về bắp thịt của chúng ta, có thể là thường thường thì thiếu calcium, chúng ta thiếu calcium chất vôi đó, thì chúng ta nên để ý coi, nhất là những cái người mà ở cái tuổi mà dễ bị mất calcium, ví dụ như là những cái người phụ nữ mà sau coi như là tắc kinh đó, hoặc là những cái người ốm yếu mà không có đủ chất dinh dưỡng đó, nó có thể gây ra, thì cần phải đi khám coi lý do tại sao, cái nguyên nhân để chúng ta điều trị.
Vâng, Ánh Nguyệt hỏi là bạn ngủ võng mỗi đêm thường xuyên suốt năm nay, hiện nay chân rất là đau, lý do tại sao thưa bác sĩ?
Cái chân đau phải không ạ?
Dạ,
đau.
Vâng.
Thì đấy cái tư thế. Có thể là ban đêm đó, chúng ta thấy rằng là ban đêm thì là không khí nó hơi lạnh. Do đó nó có thể làm cho cái khớp xương đó, không biết ý nói đau là đau khớp xương hay là đau các bắp thịt. Nếu mà đau các khớp xương đó thì thường ban đêm đó, nó lạnh, nó gây ra làm cái khớp xương của chúng ta. Có thể chúng ta có bệnh gọi là bệnh viêm khớp xương đó, nó có thể làm cho chúng ta đau ban đêm, sáng dậy là thấy đau. Hoặc chúng ta ăn những cái thức ăn, có những thức ăn đó, nó làm cho chúng ta cái khớp xương... có những thức ăn seafood, đồ biển hoặc là những thức ăn làm cho chúng ta gần như là bị giếng đó, thì nó có thể làm khớp xương đau. Còn bắp thịt đau á, thì cái đó là mình phải coi có lý do tại sao cái bắp thịt nó đau. Thì đấy, do đó chúng ta với lại tư thế nữa, tư thế của chúng ta cũng cẩn thận. Nên nằm cái tư thế nó thoải mái thì nó sẽ đỡ gây ra.
Vâng, và bạn nói là bạn ngủ võng mỗi đêm suốt năm nay rồi, thì cái chuyện mà bị đau chân như vậy nó có liên hệ tới việc ngủ võng không thưa bác sĩ?
Cái võng là cái tư thế không có tốt cho ngủ. Võng chúng ta có thể ngồi chơi thế thôi, chứ còn ngủ đó, bởi vì như thế là cái chân của chúng ta gác nó cao lên đó, và nó vòng cái người xuống ấy, như vậy á, nó không có đúng cái tư thế của cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta cần thiết phải nằm ngang. Do đó nếu chúng ta nằm võng ấy, chúng ta không có nghiêng mình được, không co được. Do đó cái chân thẳng và gác lên, vậy đó máu có thể nó không có chảy lên dễ dàng lên trên cái đôi chân của chúng ta. Do đó đó là tôi nghĩ đề nghị là không có nên ngủ võng đó, mà có thể là tạm thôi, bất đắc dĩ thì tạm thôi, chứ còn nếu mà chúng ta ngủ liên tục thì, nhưng mà có trường hợp mà những cái người đi rừng hay này kia thì người ta phải ngủ võng, nhưng mà cũng đó là tạm thôi chứ không phải là cho suốt đời của họ.
Vâng. Nguyễn Hữu Dũng thưa hỏi bác sĩ là tại sao cả tháng nay ngày nào cứ bị tỉnh giấc 4-5 giờ sáng là tỉnh giấc, dù đi ngủ sớm cỡ nào, muộn cỡ nào cũng như vậy thưa bác sĩ?
Cái đó nó liên hệ đến chúng ta xét coi chúng ta có cái bệnh về giấc ngủ của chúng ta hay không, hay là cái bệnh về trong cơ thể của chúng ta không. Những thường thường chúng ta phải có những cái nguyên nhân gây ra cái mất ngủ, có nghĩa là nó có nhiều thứ lắm, là chúng ta thức dậy quá sớm đi kêu là mất ngủ, không có đủ giờ, ngủ không đủ giờ mà thức dậy quá sớm, nhưng mà nó có trở thành thói quen. Do đó là chúng ta, cái đó là muốn nói thì phải phân tích kỹ lắm, thì chúng ta coi nó có ảnh hưởng sáng dậy ra chúng ta có mệt mỏi hay không. Cái quan trọng nếu sáng dậy mà chúng ta thấy thoải mái, sảng khoái, làm việc hàng ngày đầy đủ thì cái đó là cũng là cái tốt.
Vâng. Trong khi đó thì Hồng Tâm hỏi là mấy tháng rồi cứ phải tới 1-2 giờ sáng mới đi ngủ được. Một bạn thì dậy quá sớm, còn một bạn thì lại thức quá khuya. Cứ 2 giờ sáng mới ngủ được, làm sao có thể ngủ sớm hơn lúc 10 giờ thưa bác sĩ?
Cái ngủ sớm đó là do cái thói quen và chúng ta phải ấn định cái giờ đó. Thí dụ bạn muốn nghỉ 10 giờ ngủ thì 10 giờ chúng ta đi ngủ, ngày nào cũng thế. Không buồn ngủ thì cũng vẫn đi. Và đương nhiên là trước khi chúng ta đi ngủ đó, chúng ta phải tránh những cái yếu tố mà nó làm cho chúng ta khó ngủ. Ví dụ như là uống các nước trà, cà phê, thuốc lá, hoặc là chúng ta ăn no quá. Đấy là những yếu tố, rất nhiều yếu tố. Hoặc là suy nghĩ, làm việc quá nhiều trước khi ngủ, nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Và có thể là chúng ta phải thức khuya. Cái đó là cái do thói quen, cho nên chúng ta phải tập muốn từ 10 giờ thì 10 giờ đúng phải đi ngủ, mà đừng có, dù có không buồn ngủ cũng vẫn phải đi ngủ.
Dạ, thưa bác sĩ, và trong cái lúc này thì có một câu hỏi rất là thú vị, là vì chắc là ai cũng bị mắc phải đó, là ngủ mà hay ngáy đó thì có nguy hiểm không và có phải bệnh không bác sĩ?
Thì cái ngáy đó, đó là cái tiếng nó rung ở trong cái cổ họng của chúng ta. Xin lỗi quý vị. Thì chúng ta cần phải đi coi nếu mà có thể những cái bắp thịt đó ở trong cổ của chúng ta, cái lưỡi gà đó nó đè vào trong cái đường thở của chúng ta đó, do nó làm rung. Nếu mà bình thường đó, thường thường những người lớn tuổi và có nặng cân đó, nặng ký chút đó, thì hay bị ngáy. Còn tuổi trẻ đôi khi thì ít thôi, nhưng mà cũng có trường hợp tuổi trẻ cũng vẫn ngáy, thì chúng ta nên coi có bệnh gì khác hay không. Còn nếu mà ngáy mà không có bị nín thở, có nhiều khi ngáy xong rồi có nhiều khi tắc luôn đó, có nghĩa là gì, nên là nó đè luôn cái cổ họng của chúng ta đó, thì rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng cần phải có bác sĩ coi có nó có gì chặn cái đường thở của chúng ta hay không.
Dạ, bạn Thiên Nhiên hỏi tại sao khi ngủ hay bị bóng đè vậy, thưa bác sĩ, nguyên nhân thế nào?
Cái bóng đè đó là một cái hình thức giống như là một cái giấc mơ thôi. Và cái giấc mơ, do đó nhiều khi chúng ta để tay lên trán hoặc là để tay trên ngực đó, thì chúng ta có cảm tưởng như là ai đè lên người của chúng ta. Do đó nên tránh những cái gì để nặng lên trên ngực, trên đầu của chúng ta, thì chúng ta có cảm tưởng như là có bóng đè. Thì đó là những cái có thể là liên hệ đến cái suy nghĩ thần kinh của chúng ta, lo sợ quá. Chúng ta lo sợ quá, hoặc là ban ngày á, chúng ta đọc những cái chuyện này chuyện kia, ta suy nghĩ thì có thể ban đêm nó ảnh hưởng. Nhưng mà những cái như là bóng đè đó, giống như ai đè lên mình đó, thì có thể là một mình lấy cái tay của mình hay là cái gì đè nặng lên người trên mình, thì nó có thể gây ra như vậy.
Dạ, yeah, có thể trong lúc bạn ngủ say quá, tay bạn vô tình đè lên tim hay đè lên bụng như thế nào đó, cản trở cái mạch máu lưu thông, thì cũng gây ra cái giấc ngủ ác mộng mà gọi là bị bóng đè, phải không bác sĩ ha?
Đúng.
Dạ, Mười Lệ vẫn liên quan tới câu hỏi về ngủ võng. Ở đây rất là nhiều người ngủ võng nha bác sĩ, nhiều câu hỏi ngủ võng quá. Mười Lệ nói rằng là ngủ giường nệm hay là ngủ không nệm hay ngủ bất cứ cái kiểu gì đó cũng bị đau, sáng dậy bị đau xương sống và đau mông, đau lắm, cho nên gần 10 năm nay đã phải ngủ võng. Đó thì xin hỏi bác sĩ là khi đối với những cái người mà ngủ nệm, ngủ thẳng nằm cái mặt phẳng nó bị đau như vậy, thì họ bắt buộc họ phải lựa chọn cái tư cách là ngủ võng thì có tốt không? Lúc nãy bác sĩ nói ngủ võng không tốt, nhưng mà đối với những trường hợp bị bệnh như thế thì sao ạ?
Chắc có lẽ cái trường hợp đó phải đi khám bác sĩ coi như thế nào, bởi vì chúng ta coi có ở lưng hoặc là mông của chúng ta nó có vấn đề gì không. Là khi nếu nệm cứng quá thì nó cũng đè lên cái mông, cái lưng của chúng ta và nó gây ra đau. Thì như vậy chúng ta sẽ coi ra sao. Còn nếu cái nệm mà nó mềm vừa phải thôi, đừng có mềm quá, mềm vừa phải thì nó cũng không có đè lên những cái bắp thịt hoặc là những xương. Những người ốm quá đó, nó có thể là cái xương của chúng ta nó bị đau, và những cái dây thần kinh nó có thể bị lộ ra phía ngoài, do đó nằm á, mình đè lên những cái bộ phận đó nó có thể gây ra đau. Nó rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta cần phải có bác sĩ để mà coi cái tại sao như thế.
Dạ, tìm được cái nguyên nhân cụ thể nhất thì có thể khuyên cho bạn là cái cách ngủ nào nó tốt, vì bác sĩ nói là ngủ võng dù sao gì nó cũng có tốt, nó làm cho cái tư thế của mình cong thì nó ảnh hưởng tới xương. Dạ, một câu hỏi khác, tự nhiên trong lúc ngủ mà cứ bị chảy máu mũi mà thường xuyên như vậy, nguyên nhân như thế nào thưa bác sĩ?
Vậy là có cái bệnh về trong mũi rồi, có thể cái mạch máu nó bể ra trong mũi, hoặc là đôi khi cái tay mình đó, nhiều khi mình gác lên đầu hoặc là mình đập lên đầu mà mình không biết, có thể ta làm chảy máu. Nhưng mà đây là một cái vấn đề ở lỗ mũi, là có thể là những cái mạch máu hoặc nó dễ vỡ ở trong mũi, hoặc là cái tình trạng kêu là đông máu của mình nó không có tốt. Cái đó chỉ cần một cái động nhẹ nó có thể chảy máu, cái đó cũng cần phải đi khám bác sĩ để soi cái mũi của chúng ta có gì không.
Vâng, những câu hỏi khác về vọt bẻ, tức là chuột rút, hồi nãy bác sĩ có trả lời cho bạn trước rồi. Rồi những câu hỏi ngủ võng thì chắc là Cathy nãy giờ cũng nghe bác sĩ trả lời cho những bạn trước ha. Thưa bác, con muốn ngủ nhưng đầu con cứ suy nghĩ hoài, rất khó ngủ. Câu hỏi của Như Quỳnh, thưa bác sĩ.
Đó là vấn đề của rất nhiều người. Mà nếu có những tâm sự hoặc những lo âu hoặc những có những vấn đề mà chưa giải quyết được thì luôn luôn là đầu lúc nào mình cũng suy nghĩ đến làm sao mà, rồi cứ càng muốn ngủ thì nó lại cái câu chuyện kia nó lại càng xuất hiện ra. Do đó là nhiều người bị lắm, hầu hết như vậy. Do đó thì chúng ta phải làm sao tạo được một cái giấc ngủ tốt đẹp, yên lành, làm thế nào để tránh được những cái suy nghĩ lo âu. Dĩ nhiên nó cũng là khó lắm, đời sống mà làm sao không có lo âu, không có stress, thì do đó chúng ta càng tránh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu ta.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Còn rất là nhiều câu hỏi ở đây liên quan tới giấc ngủ, nhưng mà thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi. Lần tới tái ngộ với bác sĩ Hội sẽ hướng dẫn làm thế nào để có một giấc ngủ yên lành, ngủ một ngày mấy tiếng, ngủ đêm, ngủ ngày như thế nào, thức khuya dậy trễ hay là ngủ sớm dậy sớm, vân vân. Tất cả những lời khuyên rất bổ ích cho quý vị có một bộ sức khỏe tốt vì có được một cái giấc ngủ lành mạnh. Thì xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào tuần tới. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào tất cả quý bạn và chào cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng 11, chúng ta đánh dấu và vinh danh hàng triệu người Ukraine chết đói đầu những năm 1930, hậu quả chính sách tàn bạo của kỷ nguyên Xô Viết thời Stalin. Việc tịch thu giả mang đất đai và mùa màng dẫn đến sự kiện được gọi là Holodomor, hay là chết vì đói, là một trong những hành vi tàn ác nhất của thế kỷ 20 và biến khu vực sản xuất lương thực màu mỡ nhất châu Âu thành một vùng đất thống khổ cùng cực của con người. Vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930, chế độ Xô Viết củng cố việc nắm giữ đế chế Nga cũ tại Ukraine, vùng sản xuất lương thực chính của Liên bang Xô Viết. Chế độ Xô Viết áp đặt một chính sách không được lòng dân bằng cách cưỡng bách, hợp tác hóa, tịch thu đất đai, trang bị và gia súc của tư nhân, và buộc nông dân làm việc như những người làm công hàng ngày trong những hợp tác xã nông nghiệp hay những công xưởng do nhà nước làm chủ. Chính sách tàn nhẫn của chế độ gây nên nạn đói do con người tạo ra làm hơn 3 triệu người thiệt mạng. Trong một tuyên bố viết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói, kỷ niệm Holodomor là một dịp trang trọng, nhưng chúng ta cũng tưởng nhớ đến sự kiên cường của những người sống sót Holodomor, mang theo họ kỷ niệm của những người thân yêu đã chết trong nạn đói khủng khiếp do con người gây nên này. Nhưng cuối cùng, chế độ Xô Viết thất bại không hủy diệt được tính cách và độc lập của người dân Ukraine. Hoa Kỳ sánh vai cùng với người dân Ukraine vào lúc chúng ta kỷ niệm thảm kịch do Xô Viết tạo ra và lên án mọi nỗ lực phủ nhận việc này như một sự kiện lịch sử. Bà Nauert nói tiếp, chúng ta cũng tái xác nhận cam kết của chúng ta về một quốc gia Ukraine an ninh và thịnh vượng, không bị nước ngoài xâm lấn và chiếm cứ, và có thể tự chọn tương lai của chính mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.